Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Bữa nay học tiếp, tức là giờ tới có vị tăng mới hỏi ngài, tức là hỏi thiền sư Tuệ Hải, là muôn pháp trọn không, thức tánh cũng vậy, ví như bông bóng nước, một khi tan thì không hợp lại, thân này chết chẳng sanh trở lại, tức là rỗng không, thì chỗ nào mà có thức tánh? Tức là người hỏi là muôn pháp nó là không, thì thức tánh nó cũng không, cũng giống như là cái bông bóng nước nổi lên khi nó tan, tan thì không hợp lại, thân này cũng vậy, khi thân này chết thì nó không sanh trở lại, giống như nó mất hết rồi. Thì vậy là còn chỗ nào nữa mà nói là có cái thức tánh? Thì sư mới đáp, bông bóng nhân nước mà có, bông bóng tan đâu thể không nước, thân nhân tánh mà có, thân chết đâu thể nói tánh diệt. Đây thì ngài đáp rõ ràng, bông bóng nước thì nó nhân nước mà có, thì nó tan thì nó trở về nước chứ gì. Thì này cũng vậy, thân này nhân nơi tánh mà nó mới hiện ra. Thì bây giờ nó chết, nó tan, thì chết tan cái thân thôi. Chứ còn tánh thì đâu có diệt, đâu có chết được. Cho nên gọi là thân chết, chứ còn cái tánh đâu có chết. Hay là nói rõ hơn, thân này nó có diệt, nó có chết. Còn cái biết là hiện tiền của mình đây, thì nó làm sao mà nó chết. Cho nên là người mà thấy không hiểu được cái này, cho rằng thân chết là hết, là mất không còn gì hết, đó là chưa rõ được cái lẽ thật này. Cho nên ở đây ngài chỉ rõ cho thấy nghĩa là trong cái gọi là cái thân mà vô thường hư dối này, thì nó có cái gọi là chân thật, gọi là bất diệt á. Cái người mà tu là ngộ trở lại cái này, thì đó là cái chỗ sống chân thật của mình. Thì anh đây mới hỏi thêm, đã nói là có tánh thì bây giờ thử đem ra xem. Tức là cái người hỏi này cũng là gọi là theo cái tình thức, cái suy nghĩ của tâm phàm của mình, nghĩ tánh là cái gì đó giống như là một vật, cho nên vừa đem ra xem. Nhưng mà nếu tánh mà đem ra được á, thì nó thành nó vật, mà vật thì tất nhiên nó phải hoại thì diệt rồi. Thì đây ngài đáp khéo, ngài hỏi lại, ông tin có ngày hôm qua chăng? Thì người hỏi mới đáp là tin. Ngài bảo, ông đem ngày hôm qua đến xem. Ngày hôm qua thì làm sao mà đem đến xem? Cho nên ngày hôm qua thật là có, nhưng mà hiện giờ không thể đem đến được. Tức là ngày hôm qua thì coi như ai cũng biết là có ngày hôm qua đó, nhưng mà bữa nay thì làm sao mà đem ngày hôm qua mà trình được. Như vậy cho nên ngài mới kết luận lại, ngày hôm qua không thể đem đến được, mà chẳng phải là không có ngày hôm qua. Ông tự không thấy tánh chứ chẳng phải là không có tánh. Ngài đáp rõ ràng, tức là ngày hôm qua đó mình biết có mà không thể đem được, như vậy thì không thể đem đến được, mà không phải là không có ngày hôm qua, cũng như không thấy, không, mà không phải là hoàn toàn không có. Cũng như vậy, tánh mình không đến đem đến được, không thể thấy, nhưng mà chẳng phải là không có tánh, chẳng qua là trí mình nó chưa sáng, mình chưa khéo nhận thôi, chứ không phải là không có. Đây ngài mới chỉ thêm cho rõ ràng, nay thấy là mặc y, ăn cơm, đi đứng, ngồi nằm, đối diện mà chẳng biết, đáng gọi là ngu mê. Không? Tức là cái tánh nó hiện rõ ràng ngay trong hàng ngày của mình, là mặc áo, ăn cơm, rồi đi đứng tới lui. Thì như vậy là cái gì mà nó biết mặc áo, ăn cơm, rồi biết đi đứng tới lui? Là ai chen vào trong này làm những cái chuyện đó? Tức là việc hàng ngày đó, ai mà chen vào trong cái thân của mình đây để mà mặc áo, ăn cơm, rồi đi tới đi lui, không ai chen vào hết. Nhưng mà tại sao mình lại không không sáng được, không rõ được. Cho nên đó, đây Ngài mới gọi đó là ngu mê. Bởi vậy mình học tu, và nhất là tu thiền, là để sáng trở lại cái lẽ thật này. Cho nên Ngài điều ngự giác hoàng, tức là vua Trần Nhân Tông đó, Ngài cũng có đoạn mà Ngài nhắc đó. Tức là Ngài bảo rằng các nhân giả, ngày tháng thì dễ dàng nó trôi qua, mạng người không có chờ đợi. Thì sao lại cam đành ăn cháo ăn cơm mà chẳng rõ biết cái việc bát việc muỗng? Tức là ngày tháng thời gian nó trôi qua dễ dàng, chớp nhoáng thôi, mạng người là rồi cũng sẽ chết, không có gì bảo đảm được hết. Nhưng mà trong đó có một lẽ thật mà tại sao mọi người lại không biết, tức là hàng ngày ăn cơm ăn cháo không, thì cái gì biết cầm bát, cái gì biết cầm thìa cầm muỗng, mà tại sao không rõ cái việc đó, rồi cứ lo nghĩa là phân biệt chia chẻ cái việc yêu ghét, cái việc hơn thua tranh chấp với nhau thôi, còn cái lẽ thật này lại không có để ý gì tới hết không. Cho nên đó là cái lầm lẫn đáng trách của mình. Cho nên đây thì Ngài Tuệ Hải Ngài muốn nhắc cái lại đó. Ngài mặc áo ăn cơm rõ ràng không ai chen vào làm cái đó, việc đó cho mình, thì tại sao lại mình lại không sáng cái việc đó, không ngộ cái việc đó để mà sống? Cho nên gọi là ngu mê là như vậy. Rồi ông muốn thấy ngày hôm qua thì cùng ngày nay chẳng khác, đem tánh đi tìm tánh thì muôn kiếp trọn chẳng thấy. Cũng như có người chẳng thấy mặt trời, chẳng phải là mặt trời không có, giống như người mù không thấy mặt trời, chứ không phải là mặt trời không có. Cũng vậy, mình mê không có thấy tánh, chứ không phải tánh không có. Đó là cái mình đang sống hàng ngày. Còn bây giờ không biết lại đem tánh đi tìm tánh thì càng mê nữa. Cho nên bây giờ phải soi lại cái gì mà đang đi tìm đây. Cái đó là cái quan trọng nhất. Đó, người tu là phải sáng tỏ trở lại cái chỗ đó. Đó là Ngài trả lời cho một người khách hỏi. Rồi có một vị pháp sư chuyên giảng Thanh Long Sớ đến hỏi. Thanh Long Sớ tức là cái bộ sớ giải về kinh Kim Cang. Thì người đó, ông pháp sư này, ông hỏi: kinh nói là không pháp có thể nói, ấy gọi là nói pháp, thiền sư thể hội như thế nào? Tức là đây là dẫn trong kinh Kim Cang, nói rằng trong đó có rằng không pháp có thể nói, thì đó gọi là nói pháp. Thì ông hỏi như vậy thì thiền sư thể hội tức là nhận như thế nào, nhận hiểu như thế nào? Sư đáp: vì thể bát nhã cứu cánh thanh tịnh, không có một vật có thể được, ấy gọi là không pháp. Ở trong thể không tịch của bát nhã đủ diệu dụng như hằng sa, là không việc gì chẳng biết, ấy gọi là nói pháp. Cho nên nói không pháp có thể nói, ấy gọi là nói pháp. Thì đây Ngài Thiền Sư Tuệ Hải Ngài giải cho thấy rõ, sở dĩ mà kinh Kim Cang nói không pháp có thể nói đó là muốn chỉ cho cái thể của Kim Cang Bát Nhã đó. Thì cái thể đó nó là rốt ráo thanh tịnh, không có hình tướng gì hết, nó không phải thuộc về một vật. Chữ pháp ở đây là chỉ cho nghĩa là muôn sự muôn vật cũng đều gọi là pháp đó. Thì cái Bát Nhã này nó không thuộc một vật gì hết, nó không thuộc cái gì hết, không, nó cũng không nằm ở trong văn tự ngôn ngữ, cho nên gọi là không pháp. Nhưng mà nói không pháp đó không phải là không có nó, không, hoặc là không có gì hết, mà nó lại là cái rõ biết tất cả, cho nên gọi là ở trong cái thể không tịch của Bát Nhã đó, nó đủ diệu dụng như hằng sa, không việc gì chẳng biết, tức là nó biết hết, biết đủ, không có thiếu gì hết, cho nên đó gọi là nói pháp. Tức là nó là không pháp, nhưng mà lại đó là pháp. Còn mình gọi là pháp thì nó lại là không pháp, tức là cái pháp mà hiện trước mắt là thấy được, thì đó là cái pháp hư dối, cái pháp sinh diệt, cho nên là không phải pháp thật. Còn đây chính cái không pháp mà mới gọi là pháp. Nghĩa là nó biết rõ hết tất cả, nó biết cái bàn, biết cái ghế, biết cái nhà, biết đủ hết, nhưng mà nó không là cái bàn, cái ghế, cái nhà gì hết, thì đó mới là cái pháp thật. Còn mình lại không rõ cái đó, mà chỉ gọi là biết cái bàn cái ghế, rồi theo cái bàn cái ghế đó, trụ trên đó và phân tích lầm lẫn cái đó, trên đó gọi là mê. Bởi đây là phải soi sáng trở lại cái gốc đó.